Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 15. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người sống thực nghiệm phần 4. Đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 2, từ câu 19 đến câu 24, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền. Vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Philip đoạn 2, từ câu 25 đến câu 30. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy. Bởi, ấy là công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.
Nên ở đây sứ đồ Phaolô đưa ra mô hình của một đời sống thực nghiệm đức tin, một đời sống có kỷ luật của đạo tin lành để bày tỏ tâm tình của Đấng Christ, để đi chung con đường với các sứ đồ, để sống bày tỏ kết quả rõ ràng của đức tin. Tại sao chúng ta nhấn mạnh điều này? Bởi vì sứ đồ Phaolô so sánh và ông chỉ ra một điều hết sức đáng buồn, đòi hỏi cho chúng ta phải suy nghĩ. Đó là sứ đồ Phaolô nói: thật tôi không có ai giống như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Điều sứ đồ Phaolô đưa ra đây, đó là bông trái của đức tin thấy được trong đời sống của Timôthê, là điều hiếm hoi, ít thấy trong đời sống của những người khác, đặc biệt là những người nam lãnh đạo trong hội thánh. Phần lớn các tín hữu trong hội thánh không sống thực nghiệm đức tin. Phần lớn sự chứng minh đức tin thiếu sót. Phần lớn không sống bày tỏ đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Phần lớn sống thiếu sót, không xứng đáng với đạo tin lành Chúa. Chúng ta suy nghĩ tại sao sứ đồ Phaolô phải chỉ ra khuyết điểm này rất rõ ràng trong cộng đồng con dân Chúa. Thật vậy, tôi không có ai giống như người đồng tình với tôi. Một số nhà giải kinh cho rằng sứ đồ Phaolô đang ở trong cảnh tù tội giam cầm, cho nên hơi thất chí và có thái độ tiêu cực than vãn. Nhưng đó là điều hết sức mâu thuẫn với sứ đồ Phaolô mà chúng ta nhận biết trong lời Kinh Thánh. Ông không phải là người tiêu cực, ông không phải là người hay than vãn. Ông đang ở trong cảnh tù tội giam cầm, nhưng ông viết thơ Philip với tất cả lòng vui mừng ở trong Chúa. Và chúng ta cũng có thể tin tưởng rằng Đức Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh sẽ không để cho sứ đồ Phaolô than vãn và tiêu cực khi viết xuống lời Kinh Thánh dưới sự mặc khải của Đức Thánh Linh. Nếu thực sự đó là thái độ của ông, chúng ta tin chắc rằng không phải. Cũng có một số muốn giải nghĩa để giảm bớt đi lời khuyến cáo thẳng thắn của sứ đồ Phaolô bằng cách nói rằng ở tại thành phố Roma, nơi sứ đồ Phaolô đang bị giam cầm, thì không có ai khác ngoài Timôthê biết nhiều về hội thánh Philip để quan tâm về công việc Chúa tại hội thánh cũng như tình trạng của anh chị em như là Phaolô và Timôthê, vì hai người rất quen thuộc với hội thánh Philip. Nhưng chúng ta chỉ cần nhìn xuống một vài câu thì chúng ta biết rằng sứ đồ Phaolô sẽ nói về Epaphroditus, là người trong những lời miêu tả của sứ đồ Phaolô cũng đồng một tâm tình như Timôthê, lo tưởng về tình trạng và hoàn cảnh của con dân Chúa trong hội thánh. Như vậy, cách giảng giải chính xác về câu sứ đồ Phaolô nói "tôi không có ai giống như người" là cách nói dùng thể tuyệt đối để nhấn mạnh. Đó là nói chung trong tình trạng của hội thánh, những người như Timôthê, Epaphroditus, những người thật lòng lo cho công việc hội thánh, lo về việc anh em, là những người hết sức hiếm hoi, hết sức khó khăn mới tìm được. Nghĩa là sứ đồ Phaolô đang muốn nói một điều quan sát chung, đó là ít người phục vụ và ít người phục vụ hiệu quả, ít người sống thực nghiệm đức tin, ít người sống bày tỏ tâm tình của Đấng Christ. Đây là sự quan sát mà chúng ta thấy rõ ràng trong tình trạng hội thánh nói chung hay ngay trong tình trạng hội thánh địa phương của chúng ta nói riêng. Ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về khía cạnh của vấn đề, đó là lo về việc anh em. Chữ anh em ở đây nói về anh em ở trong hội thánh, lo về tình trạng của hội thánh. Rất ít người quan tâm đến tình trạng chung của hội thánh, rất ít người sống chết vì công việc hội thánh, vì sự thăng trầm của con dân Chúa, vì sự kêu gọi cho tất cả mọi người trong hội thánh sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa. Phaolô nói rất ít người quan tâm đến vấn đề này, rất ít người sống chết cho vấn đề này, rất ít người theo tôi như Timôthê. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng sứ đồ Phaolô bước vào trong hội thánh địa phương của chúng ta ngày nay và gọi tất cả những người nam trong hội thánh, những người có tầm mức lãnh đạo trong hội thánh từ nhỏ tới lớn. Và câu hỏi đơn giản cho mỗi người đó là có nặng lòng sống chết với hội thánh hay không? Có thật lòng sống chết cho anh em để cưu mang tạo dựng anh em sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa trong cộng đồng hội thánh địa phương? Ai sẽ gánh vác công việc này trong hội thánh? Ai sẽ lãnh đạo công việc này trong hội thánh? Và câu trả lời, rất ít người. Và như sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, không có ai, dường như không có ai. Nghĩa là sứ đồ Phaolô đang muốn nhắn nhủ và dạy dỗ rằng tình trạng này phải thay đổi để khá hơn, để tiến bộ hơn. Phải có nhiều người quan tâm đến công việc Chúa, nặng lòng với công việc hội thánh, bằng lòng hy sinh sống chết để sống xứng đáng với đạo tin lành. Không phải chỉ cá nhân mình không mà thôi, nhưng lo tưởng để tất cả anh em, tất cả con cái Chúa đều sống xứng đáng cho đạo tin lành. Câu hỏi mà sứ đồ Phaolô đặt cho hội thánh tại Philip cũng là câu hỏi ông đặt cho tất cả những người trong hội thánh ngày nay, đặc biệt những người nam trong hội thánh. Có ai đồng tình với sứ đồ Phaolô, đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có để lo về công việc hội thánh hay không? Nhưng chúng ta cần hỏi lại một lần nữa, ai là những người thật lòng quan tâm? Ai có khuynh hướng tự nhiên trong tấm lòng để suy nghĩ cưu mang về hội thánh, về các trách nhiệm mục vụ, về tình trạng của anh chị em trong hội thánh? Và câu trả lời đơn giản hơn là chúng ta thường suy nghĩ, đó là ai là những người đang phục vụ, đó là những người thường quan tâm. Dĩ nhiên có những người phục vụ với động cơ khác hay là động cơ kín giấu, chúng ta không thể biết tất cả được. Nhưng trong sự đo lường bình thường của cuộc đời và của đức tin, ai đang trả giá, đó là người quan tâm. Ai đang đưa vai khiêng gánh nặng, đó là người quan tâm. Ai đang đổ mồ hôi trán, ai đang thức khuya thức đêm, chuẩn bị soạn bài cầu nguyện, thăm viếng, đó là những người quan tâm. Ai đến sớm, ai về trễ, đó là những người quan tâm. Cho nên vấn đề quan tâm về công việc hội thánh, về anh chị em, về chức vụ, đây là điều không phải khó khăn để đo lường, nhưng thường xuyên rõ ràng, rờ trước mắt. Vì thế điều mà sứ đồ Phaolô nêu ra, đây là một sự vui mừng rất lớn, là một sự tuyệt diệu khi tìm ra, khi khám phá ra, có những người thật lòng lo về việc anh em, có những người thành tâm phục vụ, có những người vui lòng gánh vác công việc của nhà Chúa, Đó là phước hạnh lớn của Hội Thánh, đó là điều vui mừng, đó là lý do cảm tạ. Nhưng một điều nữa, sứ đồ Phaolô hàm ý ở đây, đó là sự thành tâm, hết lòng lo về việc anh em, lo về việc Hội Thánh, không phải là chức vụ của một nhóm người thiểu số, đặc biệt trong Hội Thánh, và đã xung phong tự nguyện lo những trách nhiệm này mà thôi. Sứ đồ Phaolô nói rằng đây là trách nhiệm, không phải là chuyện chọn lựa của các thánh đồ, của người tin Chúa. Đây không phải là trách nhiệm sự kêu gọi dành riêng cho những người được gọi là già dặn trưởng thành trong đức tin mà thôi, nhưng phải là kết quả rất tự nhiên cho tất cả những người thuộc về Chúa sống bởi đức tin. Vì ông đã nhấn mạnh rằng tất cả mọi người phải sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa. Vì như ông đã nói trước đây trong câu 12-13, đó là tất cả những người tin Chúa thì phải lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc mình. Bởi vì Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời đã cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Như vậy tất cả mọi người trong chúng ta phải xác định trách nhiệm cho chính mình và đo lường xu hướng của tấm lòng mình trên căn bản, trên nguyên tắc, trên tiêu chuẩn, sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa qua sự phục vụ, lo tưởng đến công việc Hội Thánh, lo tưởng đến công việc giảng tin lành, lo tưởng đến tình trạng thuộc linh thuộc thể của anh chị em trong Hội Thánh. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh lại sự đo lường đức tin, sự sống thực nghiệm, ơn cứu rỗi, ơn thương xót của Chúa cho tất cả mọi người thuộc về Chúa. Đó là sự bày tỏ ra trong sự phục vụ. Không phải sự phục vụ là cứu cánh hay là mình muốn thúc đúc mọi người phải làm việc, làm việc, làm việc. Nhưng nếu chúng ta muốn sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa, muốn bày tỏ chứng minh, đồng một tâm tình với Đấng Christ và tấm lòng mềm mại, vâng phục, muốn đáp ứng với tất cả những sự dạy dỗ, những gương sáng đã được nêu ra ngay trong phần Kinh Thánh này và bước đi trong cuộc sống tâm linh cách nhạy cảm với Đức Thánh Linh, thì một điều chắc chắn sẽ xảy ra, đó là tất cả những điều đó sẽ được chứng minh qua một đời sống phục vụ, một tâm tình phục vụ, một giá trị sống phục vụ. Và sự phục vụ này được định nghĩa bởi một nhân sinh quan sống và một tập quán sống, một lối sống có chỗ nối kết, có thị giờ, có sự năng nổ để lo tưởng đến công việc người khác, chăm về lợi lộc của anh chị em và chuyên tâm đến chức vụ giao phó cho Hội Thánh. Chúng ta đã giải thích rằng khi sứ đồ Phaolô nói rằng ông không có ai giống như Timôthê đồng tình với ông để lo công việc Chúa, thì ông dùng một lối nói tổng quát tuyệt đối để nhấn mạnh về tình trạng chung đương xảy ra trong cộng đồng đức tin. Thì chúng ta cũng phải hỏi rằng trong câu nói đó, chúng ta mỗi người được phân biệt ra giống như Timôthê, đồng tình, đồng hướng, đồng lối sống với sứ đồ Phaolô, với Chúa, hay là trong một đám đông không ai, không có ai giống như người. Vì Kinh Thánh kết luận rất rõ ràng, một người sống thực nghiệm đức tin là người sống thực nghiệm phục vụ Hội Thánh Chúa. Như tác giả thơ Gia Cơ nói rất rõ ràng trong đoạn 2 câu 17, về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự nó chết. Nghĩa là trong tầm mức đo lường đời sống của một người, nếu không thấy sự thực nghiệm của đức tin bày tỏ ra trong đời sống phục vụ, thì có thể đi đến kết luận rằng đức tin đó chết, đức tin đó không thật, đức tin đó chưa bao giờ bắt đầu. Nhưng để có thể thiết lập tập quán này, nề nếp này trong đời sống của chúng ta phải chú ý đến điểm thứ hai, điểm kế tiếp. Đó là chúng ta đo lường giá trị đời sống với chứng minh ưu tiên với Chúa. Đo lường giá trị đời sống với chứng minh ưu tiên với Chúa. Câu 21. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhắc lại, sứ đồ Phaolô đã dùng những lời này để nói về Timôthê như một cái gương tâm tình với Chúa và với anh chị em, với Hội Thánh, và tương phản với những người thiếu sót khác biệt. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phaolô bước một bước xa hơn để giải thích tại sao một số người trở nên trưởng thành, tầm thước vóc dạc trong đức tin. Và cũng giải thích tại sao một số rất đông người không có tấm lòng phục vụ, không có sự quan tâm đến những người khác trong Hội Thánh và không tận tình chăm lo công việc nhà Chúa. Đây là một điểm đơn giản nhưng là một điểm rất rõ ràng. Một người có thể chứng minh giá trị đức tin trong đời sống của mình thì người đó chứng minh thứ tự ưu tiên của Chúa cao trọng hơn hết trong đời sống. Phaolô thiết lập sự phân biệt. Đúng ra là Đức Thánh Linh thiết lập sự phân biệt rất rõ ràng giữa sự chăm tìm, giữa sự chăm nom của hai nhóm người rất khác nhau. Nhóm thứ nhất, tìm lợi riêng mình. Nhóm thứ hai, tìm lợi của Đức Giêsu Christ. Sự phân biệt này là sự phân biệt trắng đen giữa câu ai nấy đều tìm lợi của riêng mình, và đó là điều mâu thuẫn, chống nghịch, đối diện với sự tìm của Đấng Christ, tìm lợi của Đấng Christ. Cho nên cuối cùng trong thế giới cũng như trong cộng đồng Hội Thánh chỉ có hai nhóm người mà thôi. Đó là nhóm người tìm kiếm lợi riêng cho mình và nhóm người thứ hai tìm kiếm lợi của Đức Chúa Giêsu Christ. tìm kiếm những gì thuộc về Đấng Christ. Chữ tìm kiếm không phải là chữ khó hiểu, chữ dùng song song, chăm tìm cũng là chữ dễ dàng để nhận định. Và chữ này không phải chỉ nói về hành động đi tìm điều mà mình mong muốn, điều mà mình cần, điều mà mình phải có. Thường xuyên đây là chữ nói về thái độ của tấm lòng, xu hướng của mục đích và nhân sinh quan ra từ bản chất của một người. Câu Kinh Thánh quen thuộc trong Matthew đoạn 6 câu 33, nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Không có nghĩa là người tín đồ sáng ngủ thức dậy, đeo mắt kiến vào, đi vòng vòng để tìm coi thử không biết nước Đức Chúa Trời đang ở đâu. Nhưng rõ ràng ý nghĩa nói về thứ tự ưu tiên trên hết của nước Đức Chúa Trời trong đời sống, trong quyết định hàng ngày. Có một sự xu hướng, một sự lôi kéo, một thái độ chú tâm nghiêng hẳn về tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời và nước Ngài và công việc Chúa. Đây là thái độ thường xuyên để nói về sự thờ phượng, tìm kiếm Chúa, trông đợi Chúa, khát khao Chúa, trước hết tìm kiếm Chúa và nước Ngài. Nhưng phương cách sứ đồ Phaolô viết câu này chỉ ra ông muốn bao gồm một sự hết sức tổng quát. Ông nhấn mạnh sự khác biệt giữa tìm chuyện của mình và tìm chuyện của Chúa. Chữ lợi là chữ hiểu ngầm. Nghĩa là vấn đề chính yếu không phải là lợi lộc hay là chuyện vật chất hay là chuyện gì đo lường được. Vấn đề chính yếu là chiều hướng của sự tìm kiếm. Tìm kiếm cho mình hay là tìm kiếm cho Chúa. Tìm kiếm vì mình hay là tìm kiếm vì Chúa. Nghĩa là vấn đề chính yếu, ai đang ở trọng tâm của cuộc đời. Ai là điểm gốc của tất cả mọi sự quyết định. Một là chính mình là điểm gốc, là trung tâm của cuộc đời. Hai, Chúa là điểm gốc và là trung tâm của cuộc đời. Hai điều đó luôn luôn đối nghịch, không bao giờ trùng lẫn với nhau. Và để nhấn mạnh một cách rõ ràng hơn nữa, sứ đồ Phaolô viết bằng thì hiện tại để nói về một sự tiếp diễn lâu dài, một sự tiếp tục thường xuyên. Đây là cung cách bình thường của đời sống. Một người sống bình thường tìm kiếm chuyện của mình, chăm lo những gì liên hệ đến mình, xoay vần trong quỹ đạo mà chính mình đứng giữa. Hay là một người sống cuộc đời cũng bình thường và trong thái độ hàng ngày với tất cả những quyết định, thì người đó bày tỏ ra Chúa đang ở giữa mọi quyết định. Chúa là giá trị tuyệt đối cao trọng. Chúa là thứ tự ưu tiên trên hết. Và cả đời sống và tất cả mọi sự quyết định của mình xoay vần trong quỹ đạo mà Chúa là trọng tâm đứng giữa. Ai nấy là chữ tổng quát để nắm lấy đại đa số. Tìm về mình, tìm cho mình là để nhấn mạnh giá trị tổng quát của đời sống, xu hướng tập trung của nhân sinh quan và đặt trong thì hiện tại, luôn luôn tiếp tục, bình thường tiếp tục, không có gì thay đổi, trước sau gì rồi cũng đi hướng này. Vì thế câu nói của sứ đồ Phaolô là một sự đo lường rất khắc nghiệt trong cộng đồng hội thánh. Đó là nhiều người sống rất tự nhiên như người ngoại, tìm kiếm chuyện riêng mình vì đó là thái độ tự nhiên ra từ trong bản chất chưa được cứu rỗi. Và tại điểm này giá trị đo lường đời sống được bày tỏ với chứng minh rất rõ ràng. Thứ tự ưu tiên với Chúa hay là thứ tự ưu tiên về chính mình? Nói tới đây tôi được nhắc nhớ về một câu chuyện ngụ ngôn học từ nhỏ. Đó là câu chuyện về một người kia qua đời để lại hai đứa con, người anh lớn và đứa em trai. Người này không để lại di chúc gì về vấn đề chia gia tài, cho nên người anh lớn là người có tánh ích kỷ, tham lam, hay lợi dụng người em của mình và chẳng bao giờ quan tâm tới đời sống của người em. Thì người anh mới nói với người em rằng chúng ta chia đôi đồng đều. Trên đời có đực có cái, cho nên cái gì gọi là cái là của anh, cái gì gọi là đực là của em. Người em ngây thơ đồng ý, cho nên người anh chỉ tất cả mọi điều và nói đây. Đây là cái nhà, cái máy, cái giếng, cái xe. Nghĩa là chỉ ra cái gì thì cũng gọi là cái hết, theo như tiếng Việt của mình. Người em nhìn hoài, tìm hoài, không thấy cái gì gọi là đực cả. Bỗng thấy cái rửa bằng gọi là, ô, ở đây gọi là đực rửa. Thì người anh cũng nhượng bộ và nói rằng đáng lẽ gọi là cái rửa. Nhưng vì là anh em cho nên cũng nhường cho gọi là đực rửa và giao cho em cái rửa làm tài sản. Dĩ nhiên câu chuyện được tiếp tục bằng những hình ảnh thần thoại của người em được cứu giúp bởi những vị tiên. Nhưng điểm mà tôi muốn nói ở đây đó là khi chúng ta chăm về lợi riêng mình, tìm kiếm chuyện của mình thì luôn luôn thấy cuộc đời xoay quanh chúng ta. Cái gì cũng là thuộc về chúng ta. Cái gì cũng xoay quanh chúng ta. Cuối cùng tất cả cuộc đời được định nghĩa với chúng ta, với con người, làm trọng tâm. Và cái gì còn lại là của Chúa. Và nếu nói theo cái câu chuyện ngụ ngôn chúng ta vừa nhắc đến, thì có rất ít, chỉ có một cái đực rửa mà thôi. Đó là dùng thí dụ đó để so sánh về mặt tâm linh. Tất cả những gì thuộc về Chúa là tất cả những gì có Chúa là thứ tự ưu tiên cao trọng hơn cả. Tìm Chúa, tìm chuyện của Chúa là đặt để Chúa và giá trị lời Chúa trên hết tất cả, thẩm định tất cả, chủ động trên tất cả. với xu hướng hoài bão tối thượng của cuộc đời là vinh hiển Chúa và vinh hiển Chúa mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người sống thực nghiệm trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang học về nguyên tắc thực nghiệm của đức tin, nghĩa là điều gì thực sự ở bên trong, sống bởi đức tin, sẽ được bày tỏ ra trong hành động, lối sống ở bên ngoài, giá trị ở bên ngoài, bày tỏ đức tin đó. Bởi vì đức tin là định nghĩa của cuộc sống, định nghĩa của lối sống, định nghĩa của nhân sinh quan. Đức tin không phải là điều cộng thêm vào trong đời sống, nhưng đức tin thẩm định đời sống, bởi vì đức tin là sự nối kết với lẽ thật về Chúa Thế Giê-xu đã được mặc khải trong lời Kinh Thánh. Và qua đức tin, đời sống thực nghiệm Chúa Giê-xu, đời sống nối kết với Chúa Giê-xu, đời sống bày tỏ, phản ảnh, bản chất, thứ tự ưu tiên, giá trị của chính Chúa Giê-xu trong đời sống của một người tin Chúa. Cho nên ai sống có Chúa trong lòng, có Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống, thì chắc chắn sẽ bày tỏ giá trị và bản chất của sự hiện diện Chúa trong đời sống đó cách rõ ràng trong hành động và quyết định của chính mình. Và sự trái ngược cũng rất rõ ràng, đó là ai không có Chúa trong lòng, ai không có đức tin, hay nói rõ hơn, ai không có đức tin thật, thì sự hời hợt của đức tin, sự ảo tưởng của đức tin đó cũng sẽ bày tỏ ra trong đời sống, không phản ảnh Chúa, không phản ảnh giá trị của Chúa, không cho thấy được, không chứng minh bản chất của Chúa và sự tể trị của Ngài trong đời sống. Trong phần áp dụng của bài học hôm nay, chúng ta muốn chú ý tới một hình ảnh mà Thi Thiên đoạn 1 vẽ ra cách rất rõ ràng để phân biệt cho chúng ta đời sống thế nào là đời sống thực nghiệm Chúa, kinh nghiệm Chúa, chứng minh Chúa, và đời sống thế nào ở ngoài Chúa, cắt đứt với Chúa, không nhận biết Chúa. Đây là phần Thi Thiên quen thuộc, bắt đầu với sự tuyên bố phước hạnh, phân biệt phước hạnh và phân biệt bản chất của đời sống. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Điều chúng ta để ý đầu tiên đó là cuộc đời của những người thực nghiệm đức tin là một cuộc đời bày tỏ sự khác biệt ra khỏi thế gian. Sự khác biệt rất rõ ràng, không theo mưu kế của kẻ dữ, nghĩa là không quyết định trên nguyên tắc của những người sống theo giá trị của thế gian, không có cùng một hệ thống suy nghĩ, không có cùng một hệ thống giá trị quyết định. Chẳng đứng trong đường tội nhân, không đi chung một đường, không đi về một hướng, không sống cho mục đích giống nhau. Cho nên người theo Chúa, người ở trong Chúa, người thực nghiệm đức tin, sống cho một mục đích hoàn toàn khác hơn với những người sống cho thế gian. Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, không bè bạn, không tri kỷ, không thân thiết. Không có nghĩa là chúng ta cách biệt ra khỏi thế gian, không biết ai hết, không quen ai hết, không quan tâm đến ai hết. Không phải vậy. Nhưng chúng ta sống không chung chạ, không gần gũi, không thân thương với những người mà mục đích sống, giá trị sống và đường hướng sống cách biệt với Đức Chúa Trời. Chỗ phân biệt thứ hai là điều mà chúng ta vui thích, sung sướng tìm kiếm. Xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Điều gì làm tấm lòng vui vẻ, điều gì định nghĩa hạnh phúc, điều gì chiếm lấy thì giờ, không giống như thế gian, nhưng ở trong lẽ đạo của Chúa, lẽ thật của Chúa, sống với lời của Chúa. Đây là điều thấy được, chứng minh được, tìm ra được. Thì kết quả của đời sống cũng rất rõ ràng, cũng thấy được, chứng minh được, chiêm nghiệm được qua ngày tháng. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Và phân biệt đối chiếu với ai? Với người thế gian, kẻ ác chẳng như vậy đâu, có một sự khác biệt rất rõ ràng chắc chắn, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi, bởi cớ ấy kẻ ác sẽ chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Đời sống của người thế gian, tìm kiếm chuyện thế gian, tìm kiếm chuyện chóng qua, chuyện tạm bợ đời này, cả thế gian lẫn người tìm kiếm thế gian cũng sẽ như rơm rác gió thổi bay đi, không còn lại gì, không có giá trị gì trước mặt Đức Chúa Trời. Và kết cuộc thẩm định trong ý Chúa, trong tiêu chuẩn của Chúa rất là rõ ràng. Sự thực nghiệm đức tin nối kết với một kết quả cuối cùng. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.
nguyện dâng hiến cứu Chúa Giêsu, con xin dâng cho Ngài tâm lòng. Nguyện cầu thần linh Cha, Ngài hãy đến đổi mới tâm này, ban cho con cuộc đời thỏa vui. Hôm nay con về đây lòng khấn thiết ăn năn, xin Giêsu nhân từ thứ tha đời con. Cha yêu ơi, nguyện xin Ngài hãy đến bên con bằng tâm linh sức thiên của Ngài. Trong cuộc đời con xin nguyện đi đến khắp đất giao truyền cho nhân gian biết danh Giêsu. Gian hỡi, cầu xin cứu Chúa thánh nhân từ, yêu thương thứ tha tội lỗi xưa. Dù năm tháng yếu đuối trong tàn, lo toan chỉ vô vọng hỡi người. Khi cuộc đời tăm tối, dù sung sướng có lúc mau tàn, sao không mau quay về với Cha. Giêsu yêu tội nhân, Ngài đã
cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Từ khi có Chúa đi cùng, mong anh mau